Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Hồi ức về Sư Tôn ghé thăm huyện Quan năm xưa. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại huyện Quan, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục. Tôi tên là Trương Tú Anh, năm nay 67 tuổi. Tôi sống ở phía bắc huyện Quan, tỉnh Sơn Đông. Trong mắt bà con lối xóm, tôi từng là kiểu người không màng sống chết. Tại sao tôi lại có biệt danh như vậy? Điều này gắn liền với sự ra đời của con gái thứ hai của tôi. Bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ, con gái thứ hai chào đời mang đến cho tôi những áp lực tinh thần và sự suy sụp về sức khỏe. Có thể dùng cụm từ tệ hại gấp bội để hình dung khi các loại thống khổ đều xuất hiện. Tôi bị loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày, ruột thừa, huyết áp cao, gan và sỏi mật, phì đại tuyến vú, bệnh tim, vân vân. Lúc đó tôi cao 1m6 mà chỉ nặng có 32kg. Tôi đã đi khám nhiều bệnh viện trên toàn quốc, nhưng uống thuốc nhiều năm vẫn không có cải thiện. Cuối cùng, các bác sĩ ở Bệnh viện 301 Bắc Kinh và Bệnh viện Liên Hiệp đều nói với người nhà tôi rằng đừng buồn, quay trở về muốn ăn gì thì cứ ăn nấy. Ý tứ là sinh mệnh tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày. Người nhà cũng không nỡ nhìn tôi chờ chết. Sau khi về nhà lại tìm đến thầy lang xem bệnh, nhưng cũng vô vọng. Cứ như vậy, ngày ngày tôi đều đấu tranh trên bờ vực sinh tử. Cuối cùng, đợi đến ngày 12 tháng 11 năm 1992, khi Sư Tôn Vĩ Đại đến huyện Quan theo lời mời của huyện ủy, huyện Quan và Hiệp hội Khí Công, bắt đầu từ buổi sáng ngày 13 tháng 11, tại trung tâm hoạt động của cựu chiến binh huyện Quan, các bệnh nhân được điều chỉnh thân thể. Chồng tôi lấy xe đạp đèo tôi đến đó. Do tôi chóng mặt nên không thể xếp hàng. Chồng tôi để tôi qua một bên nghỉ ngơi rồi xếp hàng thay tôi. Lúc đó, tôi nhìn thấy sư phụ chữa bệnh cho mọi người ở căn phòng phía Tây. Đến lượt tôi, sư phụ từ bi hỏi tình hình thân thể tôi ra sao. Sau đó để tôi nhắm mắt lại, sư phụ dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ vào đỉnh đầu và toàn thân tôi vài cái. Nghe người khác kể rằng âm thanh rất lớn. Đột nhiên toàn thân tôi phát nhiệt, mồ hôi đổ khắp người. Cảm giác những còng khóa trên thân tôi bao năm qua không cánh mà bay, tinh thần liền khởi lên. Sư phụ khai mở thiên mục cho tôi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng không gian khác thật thù thắng. Sư phụ để tôi lại nhắm mắt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì nhìn thấy cảnh tượng trị bệnh. Trong nháy mắt đó, tất cả bệnh tình trên thân tôi toàn bộ đều tiêu mất. Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Thời khắc đó, tôi muốn cúi lạy sư phụ ngay tức khắc. Tôi muốn đi vòng quanh sư phụ, nhưng trong tâm lại nghĩ, mình không nên làm phiền sư phụ. Lúc đó, do nhận thức chưa sâu, tôi đã không khấu bái sư phụ, nên giờ đây tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc về sự việc này. Tôi nói với sư phụ rằng, mấy năm rồi tôi chưa từng đi xe đạp, trong tâm mong mỏi đi được xe. Sư phụ nói, chư vị về đi đi. Cứ như vậy, tôi đạp xe vòng quanh sân, những người xung quanh tôi đều vỗ tay. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi một mạch đạp xe trở về nhà. Tôi có thể làm việc nhà rồi, có thể đi làm rồi. Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức được lan truyền khắp huyện mỏ chúng tôi. Lúc đó, trong tâm tôi phát xuất một niệm. Là sư phụ đã cấp cho mình sinh mệnh thứ hai, mình cần giúp nhiều người hơn nữa biết được đại pháp và đắc pháp tu luyện. Vì vậy, tôi tham gia các lớp giảng pháp trực tiếp được tổ chức ở huyện quan của sư phụ. Sau đó, tôi lại tham gia hai lớp học ở Lâm Thanh, các lớp học ở Tế Nam, Trường Xuân, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, Diên Cát, Quảng Châu, vân vân, tổng cộng 9 lớp tất cả. Đó là thời kỳ tôi được đề cao phi thường dựa trên pháp. Từ đó tôi bước trên con đường hồng pháp và tu luyện đại đạo. Tại lớp học trực tiếp kỳ ấy, khi sư phụ giảng đến điều gì đó thì trên thân thể tôi liền có thể cảm thụ được, hoặc có biến hóa và phản ứng tương ứng. Khi giảng đến thông đại chu thiên, sư phụ nói, nếu đại chu thiên đã thông rồi, thì sẽ mang tới một trạng thái, người luyện công có thể phiêu đãng bay lên, bạch nhật phi thăng được viết trong đan kinh, chính là có ý tứ đó. Trích, Pháp Luân Công. Chính vào đêm ngày hôm đó, khi tôi vừa nằm xuống, giống như mơ ngủ, cảm giác bản thân tự mình bay lên trời, trên thân còn đang đắp chăn, cùng với chăn bay cả lên. Khi đó tôi sợ có tâm hiển thị, nên vẫn luôn không nói với đồng tu. Còn có một câu chuyện thần kỳ, khi đạp xe đạp lúc tan sở, khung xe và hơi trong lốp xe trước sau không có cảm giác bất thường. Không ngờ 3 ngày sau chồng tôi nói, chiếc xe này không được sử dụng trong hơn 5 năm qua, nên lốp phải xịt rồi chứ. Anh ấy nói xong, liền lấy bơm ra để bơm, nhưng không bơm được vì bị dò khí. Anh ấy rút lõi van ra thấy không có nắp đậy, nên lượng khí đã bị dò dỉ khi bơm vào. Con đường tu luyện chính pháp của tôi đến hôm nay đã 30 năm rồi. Tôi luôn luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, dĩ pháp vi sư. Khi làm 3 việc thì nghiêm khắc yêu cầu bản thân, chiều theo chân thiện nhẫn. Vô luận sau này, con đường chính pháp còn dài bao lâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục dũng mãnh tinh tấn, đoái hiện lại đại nguyện từ thời tiền sử để đời này không phải hối tiếc và viên mãn theo sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Hợp thập. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.